Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với các chương trình thường lệ của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, đó là chương trình Kinh tế thị trường. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính xin được chào Tiến Dũng đã có mặt trên đường live trong chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay. Xin được chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe anh.
Dạ vâng, bầu trời hôm nay thì cũng u ám lắm. Kinh tế thị trường ngày hôm nay chỉ số như thế nào ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Ngày hôm qua thì thê thảm lắm, thưa quý vị, nó rớt xuống hơn 300 điểm, nhưng mà ngày hôm nay thì Dow Jones đã từ từ lên nhẹ trở lại. Sáng hôm nay mở cửa thì Dow Jones lên 48 điểm, con số hiện tại là 17.711 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq vẫn còn rớt điểm, hiện tại bây giờ rớt 5 điểm và con số hiện tại là 4.854 điểm. S&P 500 đã giảm 0.70, hiện tại con số là 2.043 điểm. T-note 15 là 2.14%. Một thùng dầu thô hiện tại bây giờ giảm 4 xu và hiện tại một thùng là 48 đồng 26 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 06 xu. Đây là con số cũng rất là đẹp với quý vị. Euro chỉ còn 1 đồng 06 xu. Và dầu thô, xin lỗi, vàng thì giảm 7 đồng 10 xu. Hiện tại một ao vàng chỉ có 1.153 đồng chẵn mà thôi. Vàng thì xuống. Quý vị thấy biết tại sao vàng xuống thì có thấy rằng cái đồng đô la nó đã lên trở lại. Hiện tại vì một euro chỉ có 1 đồng 06 xu thôi. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.87%. Tuần rồi cao nhất cũng là 3.87%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.11%, tuần rồi cao nhất 3.02%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.380 đồng, bán ra là 21.480 đồng. Vàng thì mua vào là 35.220.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.260.000 đồng cho một lượng. Và hiện tại bây giờ có nhiều cái trang mạng truyền thông nói về cái thị trường chứng khoán, nói về kinh tế thì họ đang đổ dồn vào cái đồng Mỹ Kim, cái thứ vị. Tại sao đồng Mỹ Kim nó càng lên như vậy thì nó càng giết những cái đồng currency khác, tức là những cái ngoại tiền tệ khác. Hiện tại bây giờ theo như con số đưa ra thì họ cho biết rằng cái đồng đô la đã lên cao nhất kể từ trong 12 năm qua so với đồng euro, ngay cả đồng yên của Nhật cũng vậy, cao hơn là trong vòng 8 năm qua. Thì đây là lần đầu tiên đồng Mỹ Kim vượt dội trở vậy. Khi mà cái đồng đô la nó lên như vậy đó thì phải nói rằng cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó rất là gọi là healthier, nó tốt đẹp hơn rất là nhiều, nó càng ngày càng mạnh lên. Theo như con số đưa ra của nhà kinh tế gia thì nó đây là cái thời gian tốt đẹp nhất cho những ai mà có đi du lịch, muốn đi du lịch, đi ngang đi qua châu Âu cũng vậy nữa. Hiện tại bây giờ cái đồng Mỹ Kim nó không có thua đồng euro bao nhiêu hết á. Tính ra một đồng Mỹ Kim một đồng lẻ 7 Mỹ Kim đổi được 1 euro, tức là 1 đồng lẻ 7 xu, chúng ta đổi được 1 euro, phải nói là có tiền, nó rẻ, tiền đô la nó lên cao mà chưa bao giờ có 12 năm qua. Giờ trước đây chúng ta đổi đến 1 đồng 35 xu, tức là 1 euro đổi ra 1, xin lỗi, 1 euro, đúng rồi, đổi ra 1 đồng 35 xu, giờ chỉ còn có 1 đồng 7 xu, nó gần bằng cái đồng euro luôn. Vậy thì theo bây giờ cho thấy cái số nhập khẩu vào đó, nó cũng tốt cho Hoa Kỳ nữa. Trước đây Hoa Kỳ phải trả rất là nhiều tiền thì bây giờ không cần trả nhiều. Cái hàng nhập khẩu nó gần như ngang ngửa với cái đồng euro, chỉ có thua có 7 cent mà thôi. Trong khi đó thì có nhiều người dân Hoa Kỳ đi du lịch mua đồ cũng rẻ nữa. Đi qua Nhật họ cũng mua, ngay cả xe Nhật cũng rẻ hơn. Rồi ngay cả những cái handbag phẩm Ý họ cũng mua rẻ hơn nữa. Và đây là cái thời gian mà họ đi du lịch, họ xài tiền rất là thoải mái vì đồng Mỹ Kim nó có giá rất là mạnh trong những cái thời gian vừa qua. Và một bản tin nữa thì cũng rất là ngộ khi mà họ nói rằng có nhiều người bỏ công ăn việc làm, là cái đó là cái good news cho người Mỹ, tức là good news for the US when a lot of people quit their job, tức là một cái tin tốt lành cho Hoa Kỳ khi mà ngày hôm nay có nhiều người bỏ công việc của họ. Lý do những người làm về nhà hàng, làm về những cái retail industry, tức là những cái người đứng bán hàng lẻ hay là những người mà đứng làm trong những cái cửa tiệm service vân vân, thì họ bỏ việc càng nhiều. Cái lý do mà quý vị dễ hiểu như thế này, tại sao họ bỏ việc càng nhiều thì cái kinh tế Hoa Kỳ là tốt. Chúng ta biết trong cái thời kỳ suy thoái đó, hàng chục triệu người đã bị mất công ăn việc làm, và trong những cái người đó đa số là những người gọi là white collar, tức là những người làm công việc về office, đặc biệt như những người computers, hay những người làm về business, hay những người làm về marketing, vân vân. Thì những người này trong cái thời kỳ suy thoái họ đã bị mất việc làm, thì muốn mà giữ nhà hay là muốn trả tiền nợ cho nó tạm thời thì họ phải tìm những công việc tạm thời, chẳng hạn như là những người đứng làm trong nhà hàng, hay là những người làm kế toán đỡ trong những cái retail industry. Mặc dù họ có cái bằng về accounting, họ bị thất nghiệp thì họ phải tìm những cái việc nhẹ hơn, rẻ hơn trong thời gian tạm thời đó. Nhưng khi mà cái nền kinh tế đã vực dậy như vậy đó, thì họ bắt đầu tìm công việc khác nó tốt đẹp hơn. Trong thời gian mà họ làm những cái nhà hàng hay là cái retail industry, họ dù họ trả khoảng 12 đồng một giờ, thời gian đó họ nhận những cái đồng tiền này để mà tạm thời, gọi là lấy ngắn mà nuôi dài. Thì trong lúc đó họ làm đến ngày hôm nay thì những cái công ty lớn đang mở cửa trở lại để tuyển người, thì họ là những người mà có những kinh nghiệm dày dặn, họ đã nộp đơn, họ đã được mướn vào, thì lương lúc đó sẽ lên khoảng 60.000, 70.000 một năm, tức là khoảng 30 đồng đến 35 đồng cho một giờ. Vậy thì họ sẽ bỏ những công việc tạm thời, họ đi lại những công việc chính trước đây. Và cái thời kỳ này là thời kỳ mà những người đó đã bỏ công việc làm. Tính từ ngày tháng 12 2014 cho đến tháng 1 năm 2015. Trong khoảng thời đó thôi đó, là có khoảng 2.800.000 người bỏ công ăn việc làm của họ để mà đi chuyển qua công việc khác. So đến 12 tháng vừa qua đó, là con số này tăng đến 17%, 2.800.000 chỉ có tăng lên 3%. Trong khi đó bây giờ tính ra 12 tháng vừa qua, tức là từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, con số này tăng lên 17%. Vậy thì quý vị thấy nhiều người bỏ công việc làm tưởng là bị thất nghiệp, nhưng thật sự ra họ bỏ việc này để họ tìm việc khác tốt đẹp hơn, và điều đó đã xảy ra và làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó có phần sáng sủa, vì những hãng xưởng lớn đang bắt đầu ồ ạt mướn người trở lại. Trong khi đó thì Target đưa ra bản tin buồn chiều ngày hôm qua, thì cũng như sáng ngày hôm nay họ cũng đưa tiếp những cái lá thư bằng email gửi đến những nhân viên nào mà nhận được cái bản án, gọi là bản án tử về công việc của họ. Trước đây thì Target đã đưa ra, họ đã hăm he rằng họ sẽ cắt giảm một số lượng nhân viên lớn, nhưng mà không biết khi nào. Nhưng mà ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay họ đã đưa ra, họ cắt giảm khoảng 1.700 nhân viên đang tại chức công việc làm. Trong khi đó 1.400 cái vacant positions, tức là những cái công việc đã mở ra chuẩn bị tuyển người, họ cũng cắt luôn. Tức là tổng số cái công việc chưa mướn người có sẵn là 1.400, và những người đang làm trong Target là 1.700, và đa số những người này làm là ở headquarters. Và họ nói rằng cái con số này là khoảng 13% cái workforce của cái corporation mà hiện tại bây giờ nó đang nằm ở Minnesota. Và hiện tại bây giờ họ cho biết rằng consider đa số là những người này, những công việc này là nằm ở headquarters. Và sáng ngày hôm nay thì phải nói là trước cửa của headquarters ở Minnesota, phải nói rằng có rất nhiều người đứng và đẩy cái xe Target. Trên cái xe Target họ có những cái box, nó gọi là những cái box này, họ để cái đồ cá nhân của họ trong cái văn phòng và chuẩn bị rời khỏi cái headquarters của Target. Và Target đây là cái những cái lúc này là chưa bao giờ Target lay off người nhiều như vậy, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì nói về Starbucks. Trước đây thì Starbucks họ có nói là họ sẽ delivery, nhưng mà bây giờ lại thêm một cái nữa là họ sẽ cho quý vị order trên cái phone và trả tiền ngay cái phone, tức là mobile order and pay. Thì hiện tại bây giờ Starbucks đang thử, họ đang thử cái app này, cái application trên cái điện thoại, và đa số là ở Oregon cũng như là Washington và Alaska. Họ thử trước có tất cả là 650 cái địa điểm, tức là cái tiệm Starbucks sẽ nhận cái app này, trong đó thì chưa có thách thức chúng ta. Nhưng mà theo như Starbucks, người đứng đầu của Starbucks họ này nói rằng nếu mà cái này thành công thì không cần phải đứng xếp hàng nhiều một cái dãy, gọi là buổi sáng sớm người ta đi làm nữa, người ta phải chờ đợi một cái hàng dài, có khi người trễ làm và họ đã bỏ đi, thì làm cho những người khách không có cà phê cũng bực, mà Starbucks cũng mất đi một khách hàng. và cái app này đưa ra để giúp cho những người khách hàng order trước và chạy đến chỉ cần pick up và đi làm thôi. Vậy thì họ sẽ thử trong ba cái tiểu bang đầu tiên, Oregon, Washington, Idaho và Alaska, tức là bốn tiểu bang tất cả. Và nếu mà thành công thì bắt đầu trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy rằng Starbucks sẽ bắt đầu dùng cái app này để mà dùng điện thoại, trên cái điện thoại để chúng ta order cái ly cà phê mà chúng ta không cần phải xếp hàng. Order xong trả tiền luôn và chỉ cần chạy ngang qua cái drive-thru và pick up ly cà phê mà thôi. Và một bản tin này kế tiếp thì có liên quan đến cái TV. Quý vị biết rằng cách đây khoảng chừng 5-6 năm về trước thì đa số người dân Hoa Kỳ, những người gọi là traditional television, đó, tức là người coi truyền thống thích coi TV đó, thì họ thường dùng cái gọi là direct TV hay là những cái khác. Hay là bây giờ thì nhiều người, khoảng 4 trong 10 người, tức là đã bỏ đi cái này, họ chuyển qua Netflix hoặc là Amazon, mà thường dùng cái chữ là streaming. Cái streaming này nó giống như là cái nhiều cái hộp TV mà họ để sẵn một cái system trong đó, mà cái streaming nó sẽ run như vậy, chúng ta chỉ vào đó mà coi bất cứ cái đài nào chúng ta coi cũng được, và nó qua một hệ thống internet. Thì bây giờ có nhiều người họ dùng như vậy, ngay cả Netflix rồi Amazon hay là Hulu Plus, những cái chương trình stream này đó, nhiều người họ bắt đầu họ đi vào đây để mà coi. Họ dùng cái này bỏ đi những cái live TV khác. Hiện tại bây giờ theo như cái Netflix là khoảng 36% người dân Mỹ đang dùng. Rồi Amazon là khoảng 13%. Rồi ngay cả Hulu Plus là khoảng 6.5%. Mặc dù cái traditional TV vẫn còn rất cao, nhưng mà họ cho nói là không có như trước đây, là nhiều người từ từ đã bỏ đi. Theo những thống kê đưa ra thì một người Mỹ, là người dân Mỹ mà adult, tức là người lớn đó, trung bình họ spend ít nhất là 4:51 mỗi ngày để mà ngồi trước cái TV. Không biết quý vị là ngồi bao nhiêu lâu, nhưng mà theo như trung bình những người Mỹ đó, họ theo cái research là khoảng 4:51. Và theo như con số đưa ra, những người dùng computer cũng tăng lên 5 phút mỗi ngày. Những người, xin lỗi, đúng rồi, tăng lên 5 phút một ngày. Rồi những người dùng cái điện thoại cũng tăng lên 17 phút một ngày. Thí dụ trước đây là 5 phút, thì bây giờ cộng thêm 17 nữa là 22 phút. Thì phải nói là mỗi người ngày hôm nay càng ngày càng bận rộn với cái technology. Thống kê đưa ra, thí dụ thấy là 4:51 một ngày trên TV. Thiệt là quá nhiều, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, như vậy thì đối với Tiến Dũng thì Tiến Dũng ngồi trước TV bao lâu?
Dạ, khoảng 6 tiếng rồi anh, không có nhìn.
Nói
vâng, 6... Tiến Dũng ngồi nói đùa với anh thôi, chứ thật sự Tiến Dũng ngồi trước cái computer nhiều hơn là cái TV. Tại vì Tiến Dũng phải làm tin tức rồi đủ thứ chuyện khác, nên ngồi computer cũng rất là mệt. Nhưng mà TV thì Tiến Dũng khoảng 1 tiếng, 2 tiếng một ngày đó anh.
Vậy cũng được, nhưng mà chắc có lẽ là trong những cái giờ break hay hoặc là trước khi đi ngủ này nọ coi TV chút xíu ha.
Dạ,
yeah. Yeah, đúng vậy. Cái thời buổi hiện đại, nếu mà quý vị biết sắp xếp thì chúng ta sẽ cân bằng được cái cuộc sống rất là nhiều. Cảm ơn phần tường trình của bạn. Xin được bạn mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.